bắt bệnh và trị bệnh.
Thực ra thì đối với người làm an toàn vệ sinh lao động lâu năm như chúng tôi, việc bắt bệnh không khó, như bác sĩ nhìn nước da đã đoán được bệnh, nhưng người đi biển nhìn màu da trời biết thời tiết. Nhìn một anh công nhân mà kính bảo hộ đeo ngược phía sau, giày thì đi đạp gót, quần áo vẽ lung tung trên đó, thì biết chắc anh ta ở nhóm 1. Còn một anh công nhân ăn mặc đúng tác phong, kính bảo hộ đeo đàng hoàng, giữ gìn những thiết bị bảo hộ ở mức độ tốt nhất, nhìn vào là thấy ngay sự nghiêm túc, chỉn chu, thì đó chắc chắn là người ở nhóm 3, tức nhóm ưu tú. Đối với nhóm 1, chúng ta cần phải làm gì? Đối với công ty NS Bluescop Việt Nam, chúng tôi áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với họ. Đối với nhóm người này, chúng ta không cần mất thời gian quá nhiều, bởi niềm tin của họ rất ít nhưng cái tôi thì rất lớn, thậm chí là cái tôi vĩ đại. Nếu chúng ta dành cho họ quá nhiều thời gian chỉ để giải thích, khuyên nhủ, thì hiệu quả cũng chẳng được bao nhiêu. Đây là kinh nghiệm được đúc kết từ rất nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới, cũng có thể xem là kinh nghiệm xương máu, rất đáng để chúng ta tham khảo, áp dụng. Đối với công ty NS Bluescop Việt Nam thì trong thời gian 10 năm về trước, chúng tôi cũng từng áp dụng mạnh kỷ luật, thậm chí đuổi việc các nhân viên không tuân thủ an toàn lao động. Tính ra thì số người bị cho thôi việc vì vô kỷ luật nhiều hơn là chuyên môn yếu. Thậm chí chúng tôi còn cho thôi việc một kỹ sư giám đốc một bộ phận bảo trì, lý do là trong giai đoạn vận hành nhà máy, anh này đã chỉ đạo nhân viên giấu những sự cố suýt xảy ra tai nạn. Khi phát hiện ra thì chúng tôi kiên quyết cho anh ta nghỉ việc. Chuyên môn yếu thì có thể đào tạo nâng cao, nhưng ý thức kém, vô kỷ luật thì rất khó thay đổi. Hơn nữa, để một người vô kỷ luật làm việc trong nhà máy, nhiều khi chúng ta phải trả giá đắt. Chúng ta không có lý do gì để mạo hiểm với những người như vậy. Thực ra thì mỗi khi ra quyết định cho nhân viên nghỉ việc vì vô kỷ luật không phải dễ dàng gì. Bởi ai cũng có những vấn đề về sự thương cảm, dù gì trong một chừng mực cho phép. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn cho rằng kỷ luật thôi việc đối với những người nhiều lần tắc trách, cầu thả là đúng. Đối với nhóm thứ hai, tức nhóm làm theo thì chúng tôi thực hiện việc ghi nhận và tưởng thưởng. Đối với nhóm thứ ba thì chúng tôi vinh danh và đề cử vào tiểu ban an toàn hoặc vào những vị trí quan trọng của công ty. Nhưng ở đây cần phải nhận thức được rằng nhóm thứ ba không phải là quan trọng nhất, mà quan trọng nhất phải là nhóm thứ hai, nhóm chiếm số lượng đông đảo nhất, 80%. Phải làm sao để nhóm thứ hai dịch chuyển sang nhóm thứ ba càng nhiều thì khi ấy chúng ta mới thành công. Vậy làm sao để nhóm 2 dịch chuyển sang nhóm 3 mà không phải là sang nhóm 1? Rất đơn giản, chúng ta cần phải vinh danh nhóm 3 và tiếp tục tưởng thưởng nhóm 2. Bên cạnh đó chúng ta phải siết kỷ luật nhóm 1 thật chặt, xử phạt thích đáng. Còn nếu chúng ta không có động thái gì cả hoặc quá 3 phải sao cũng được thì nhóm 2 sẽ có nguy cơ dịch sang nhóm 1 bởi họ có suy nghĩ mình làm tốt cũng chẳng được gì. Thực tế thì ở nhà máy NS Bluescop Việt Nam, sau giai đoạn quyết liệt xử lý sai phạm, buộc thôi việc các nhân viên không tuân thủ an toàn lao động thì từ 10 năm trở lại đây, chúng tôi không còn phải làm những công việc đó nữa. Chúng tôi chỉ còn tập trung vào công việc tưởng thưởng và vinh danh nhân viên của mình. Hiện ở NS Bluescop Việt Nam chúng tôi có những chương trình hoạt động rất thành công, ví dụ như ngôi sao an toàn tháng, ngôi sao an toàn quý, nhóm an toàn quý và ngôi sao an toàn năm. Đối với ngôi sao an toàn tháng thì chúng tôi có những phần thưởng để nhân viên mang về gia đình, đó là những vật dụng, đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày như tủ lạnh, máy giặt. Đối với nhóm an toàn quý thì chúng tôi tặng những voucher để họ có thể ăn uống cùng với nhau. Đối với ngôi sao an toàn năm thì phần thưởng cũng là những voucher nhưng giá trị cao hơn để họ có thể đưa gia đình cùng đi du lịch. Đến đây, tôi xin được trở lại vấn đề sử dụng công cụ thế nào cho hiệu quả trong hội thảo trình bày ở trên. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng, cùng là một công cụ nhưng trong giai đoạn này hiệu quả, giai đoạn khác lại không. Điều này cũng tương tự như mình sử dụng thuốc kháng sinh vậy, phải thay đổi đơn thuốc trong quá trình điều trị. Không thể dùng mãi thuốc cũ khi bệnh đã tiến triển tốt. Như vậy, việc sử dụng công cụ STOP các chỉ đúng ở giai đoạn 2, tức giai đoạn tự chủ. Nó không thể áp dụng cho những công ty chỉ mới đang ở giai đoạn 1, tức giai đoạn phụ thuộc. Tôi xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật tại công ty dầu khí Anh biên phòng hoạt động tại Antalya. Khi một công nhân bản địa bị tai nạn qua đời, ông giám đốc phụ trách đến viếng chia buồn đã nói với gia đình rằng: "Tôi lấy làm tiếc vì sự mất mát này, thực ra thì tôi rất quý anh ấy, cho nên mặc dù anh ấy nhiều lần làm ẩu, nhưng mà tôi vẫn bỏ qua, giữ lại làm việc. Rất tiếc là lần này tai nạn nghiêm trọng không tránh khỏi." Lời nói của ông giám đốc thật chân tình, xúc động, nhưng đáp lại là một cái tát của người vợ nạn nhân vào mặt ông ta. Tại sao ông lại làm vậy? Tại sao ông không đuổi việc khi thấy chồng tôi vô kỷ luật, không thực hiện an toàn lao động? Nếu như ông đuổi việc anh ấy thì tôi đâu phải mất một người chồng, còn tôi đâu phải mất một người cha, người vợ kia gào lên trong nước mắt. Thà chồng tôi bị mất việc, còn hơn tôi mất chồng, con tôi mất cha. Lời nói của người vợ không phải là không có lý. Bởi với những người không có niềm tin thì cần phải có biện pháp mạnh, thậm chí là những cú sốc lớn như bị mất việc, để người đó có sự thức tỉnh, khi qua công ty khác sẽ thay đổi bản thân mình nếu như muốn được làm việc lâu dài. Ở đây, đừng nghĩ rằng cho nhân viên nghỉ việc là vô nhân đạo. Chúng ta cần thực thi sự nhân đạo, tức mạng sống con người ở tầm cao hơn, với mức độ an toàn lớn hơn.